Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Cùng toàn thể Phật tử gần xa thân mến, cùng toàn thể tăng ni trẻ thân mến, giờ đây chúng ta làm việc để cái chương trình nhắc nhở tu học từ xa. Hôm nay chúng ta triển khai và nghiên cứu tới cái kỳ 111 với cái nhan đề là luận về tham thiền. Cái đề tài này là ở trong cái tập 3 của cái bộ sách nhỏ Ngón Tay Chỉ Trăng. Các vị nào muốn coi thêm để đọc có thì tìm cái bộ sách nhỏ Ngón Tay Chỉ Trăng. Ngón Tay Chỉ Trăng nó có từ tập, hiện giờ nó đã có từ tập 1 tới tập 5. Mà cái bài mà của ta đang nghiên cứu, đang triển khai thì đây đó là kỳ thứ 111 ở trong cái tập 3 luận về tham thiền. Hiện giờ là 4 giờ 45 phút ngày 12 tháng 5 năm 2011, nhằm ngày 10 tháng 4 năm Tân Mão. Thì với cái nhân đề này đó thì tôi cũng xin nhắc là ngay cái trang đầu sách của cái tập Ngón Tay Chỉ Trăng 3 này thì tôi đã nhắc nhở lại về vấn đề tu học tham thiền. Cho nên là bàn bạc ở trong tất cả những cái tập gọi là thơ của Ngón Tay Chỉ Trăng này đều là nhằm nhắc nhở những người Phật tử tại gia cũng như là những tăng ni trẻ về vấn đề học tập tham thiền. Bởi vì là tôi đã nhắc nhiều lần đó, cái đạo Phật của chúng ta tôn thờ là cái thiền, tham thiền là một phương pháp tu, gọi là tu hành theo đạo Phật, mà không có tham thiền là coi như không phải đạo Phật. Về vấn đề này tôi có viết ở trong cái phần trực chỉ đề cương. Vậy thì tôi thử đọc cái này trước đi. Đọc này trước cũng như là cái lời mở đề, mở đầu của cái bài nghiên cứu hôm nay vậy. Coi thử có viết gì. Trực chỉ đề cương về cái, nhắc nhở thêm về cái bài tham thiền này, tức là luận về tham thiền. Thiền gia có nghĩa là nhà thiền. Đấy là một ngôn từ ám chỉ tất cả nhà chùa. Nhà chùa là chỗ ở, là nhà của những người chịu tu thiền, ham học về thiền. Thiền sư, thiền sinh, thiền giả là người tu thiền, con người ham tu thiền, thích học về thiền. Đấy, đó là những điều nhắc nhở thiết thực đó. Nếu ai là tu sĩ Phật giáo bằng lòng làm đệ tử Phật, thọ cái giới khất sĩ. Giới khất sĩ tức là trong nhà thiền gọi là thọ đại giới, cũng gọi là thọ cụ túc giới, tức là một vị tỳ kheo đủ đầy đủ ý nghĩa hợp pháp theo cái cách mà truyền đạo và cho một tu sĩ, mà để đủ cái tư cách của một tu sĩ tu theo đạo Phật, tức là cái người đó xuất gia tu học thì phải thọ cái giới gọi là giới cụ túc. Cụ túc có nghĩa là đầy đủ những cái giới pháp của một vị đệ tử Phật, một vị khất sĩ. Mà khất sĩ tức là từ cái nghĩa của chữ tỳ kheo đó. Thành ra là một vị khất sĩ của đạo Phật đó là tức là vị tỳ kheo đó. Phải có cái giới cụ túc, thọ cái giới cụ túc để làm tròn cái vai trò, cái trách nhiệm bổn phận của người tu hành, mà cũng có thể là để học chánh pháp, hành chánh pháp, sống theo chánh pháp, rồi truyền bá chánh pháp của Đức Phật. Tự mình tu, nhắc nhở cho nhiều người cùng tu, gọi đây là cái người thiền gia. Cái chùa là thiền gia, là cái chỗ ở của các của những người tu thiền như thế. Thì còn nếu mà tu thiền thì gọi là thiền sư, tu thiền ở trong chùa các vị xuất gia thì gọi là thiền sư. Còn là Phật tử tại gia cũng tu thiền thì gọi là thiền giả. Thiền giả là cái người tu thiền. Thiền sinh cũng là người tu thiền. Tôi đọc tiếp. Cách đây khoảng 10, 15, 20 năm, tôi không nhớ rõ, có nhiều lần tôi đã giảng qua. Hồi tôi giảng qua giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm ở thành phố Hồ Chí Minh, giảng tại giảng đường chùa Vĩnh Nghiêm. Lúc đó tôi từng ví thiền là một môn học, thiền là một môn học, một môn hành chung của những người tin Phật, tu theo đạo Phật. Thiền là một môn học, một môn hành. Học và hành chung của những người tin Phật, tu theo đạo Phật. Thiền không riêng cho tông phái nào cả. Thiền không riêng. Mấy câu này là nên để ý nè. Thiền không riêng cho tông phái nào hết. Tôi đã ví thiền như là chất muối đối với nhân loại. Hễ là con người thì ai cũng cần có muối, và phải có ăn muối mới mạnh khỏe, mới sống được. Thế cho nên đệ tử Phật không nên dành ưu tiên cho cái tông phái của ta, cho cái tông phái của mình là thiền tông. Thiền tông là tông phái của mình, của thầy trò mình, cái đó không dành như vậy được. Và một vị thiền sư cũng không dành mình là người thiền sư, là tông thiền. Còn các tông phái khác là không phải thiền tông, là không phải chánh tông, thí dụ vậy. Nếu mà có cái ý niệm như vậy, cạnh tranh như vậy và phân biệt như vậy là thiền, là cái người tu thiền nó chưa có sâu sắc, chưa có nói trúng chánh pháp. Nếu mà nói trúng chánh pháp, nó đúng theo lời Phật ý kinh đó, thì thiền không dành riêng cho ai hết, mà tất cả ai là người đệ tử Phật đều phải tu thiền, vì thiền là của chung. Do vậy mà tôi đã nhiều lần tôi nói, tôi nói rằng là cái pháp môn mà tịnh độ đó, pháp môn tịnh độ đó cũng là tu thiền. Nếu người tu pháp môn tịnh độ mà không biết tu thiền là có tu tịnh độ đi nữa cũng không có thành công, cũng không có thành công. Cũng như con người mà đã là gọi là con người, động vật cao cấp nhất của loài động vật mà không có ăn muối là không phải người, không phải là người. Cái đó có thể mình nói tổng quát là vậy đó. Thành phần nào cũng có ăn muối. Ngày xưa người ta ở trên rừng, trên núi, người ta khó kiếm muối, người ta chưa biết làm muối ở dưới biển. Thì người ta kiếm những cái cây mặn, có trong cái thân cây nó có cái chất mặn. Thí dụ như cây rau vàng núi, rau vàng gai, người ta lấy cây đó ra đốt, đốt rồi người ta ngâm nó ra nước, lấy cái tro đó ra ngâm nước. Người ta lấm cái nước đó, ta làm cái chất mặn để mà thế cho cái muối đời nay nó có ăn muối biển. Muối mỏ, muối bây giờ lại bây giờ thêm iốt nữa, cái chất đó để cho nó hỗ trợ con người thêm sức khỏe, thêm chất bổ. Cho nên là đã là con người là phải có ăn muối. Dầu muối đó là cái hình thức của cây, của cỏ, của cây có chất mặn. Cho nên là kể cái pháp môn tu tịnh độ cũng phải tu thiền. Bởi vì chữ thiền nó không có gì lạ, cái nghĩa là tư duy tu. Chữ thiền có nghĩa là tư duy tu, tức là tu bằng cái phương pháp tư duy quán chiếu về một cái đối tượng, về một cái đối tượng nào đó. Đối tượng thiền thì nó có nhiều đối tượng lắm, hằng hà sa số. Nghĩa là mỗi một cái thấy, một cái nghe, một cái ngửi, nếm xúc biết gì đối với con người mình nhìn qua hiện tượng sự vật, mà hiện tượng sự vật đó thì đại biểu cho hiện tượng sự vật đó thì gồm có sắc, có thanh, hương, vị, xúc, pháp. Còn con người thì có lục căn, là nhãn, nhĩ, tỷ, thiệt, thân và ý. Nhãn căn, nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn. Và từ cái sáu cái món đó gọi là lục căn đó, nó có cái tác dụng. Sáu món đó thì gọi là sáu cái món đó gọi là vật sắc, tức là nó cấu tạo bằng những cái thành phần vật chất, thì gọi đó là nhãn căn. Mà nhãn căn nó có cái thành phần cấu tạo tác dụng vào đó là cái phần là vô biểu sắc. Ngày trước trong kinh điển gọi là vô biểu sắc, nhưng mà bây giờ thì người ta có vận dụng một cái từ cũng hay đó, để cho mình dễ học thêm, của thời đại đó, người ta gọi đó là phi vật thể. Cái phần mà phi vật thể đó, mà nhãn căn là vật thể, mà không có cái thành phần phi vật thể đó thì nhãn căn cũng không xài được. Nhĩ căn, tỷ căn, thiệt căn, thân căn có đó mà không có cái thành phần phi vật thể tác dụng vào đó thì sáu căn đó, lục căn nó cũng không có công dụng. Cho nên là trong cái lục căn đó nó có cái thành phần là vô biểu sắc, cũng gọi là phi vật thể. Đó là nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức và ý thức. Thì cho nên là sáu cái thứ nhận thức đó, nhờ có sáu cái thứ nhận thức mà phi vật thể đó, nó hỗ trợ, nó tác động vào trong cái lục căn, Do vậy mà lục căn nó có chuyển biến, nó duyên khởi, nó hình thành ra cái nhãn căn con mắt thì có thể thấy và nhận thức qua cái thấy đó. Con mắt thì thấy, mà thấy mà biết màu xanh, màu vàng, màu đỏ, màu trắng là do có cái nhận thức của cái thành phần mà vô biểu thức, cái thành phần phi vật thể, tức là ý thức, là tâm đó, nó tác dụng vào. Do vậy mà con mắt thấy là không phải là tự con mắt mà thấy được, nó phải có cái thành phần phi vật thể nó tác dụng vào, tôi gọi đó là nhãn cầu ý thức. Lỗ tai cũng vậy, cái lỗ tai thì gọi là nhĩ căn, nó cũng có cái phần phi vật thể, cái phần nhĩ thức nó tác dụng vào, mà nó làm cho người ta nghe biết cái đó là cái thứ đàn, đó là đàn gì, cái bài ca là bài ca gì, tiếng hát là tiếng hát gì. Thí dụ như bây giờ tôi hát cái bài Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật, hôm nay thầy về đây chúng con xin kính chào thầy, trong giờ phút vui này chúng con biết làm gì đây, chúng con nguyện tinh tấn diệt tàn tham sân hận, anh đào hằng mong mà tiếng đêm dần, dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp điều nguy khó, ly tổn chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mát chúng con, thầy là ánh sáng dắt dìu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thơm hương, thầy theo hành nguyện pháp vương treo gương tròn sáng soi mọi phương. Thế thì tôi hát cái bài hát vậy. Cái bài hát đó mà nếu người ta nghe qua cái nhĩ căn của người ta đó, thì người ta biết bài hát đó là thuộc về cái tân nhạc, gọi là tân nhạc chứ không phải là cổ nhạc. Cổ nhạc có bài hát khác. mà tân nhạc như vậy là cái nhan đề của bài hát đó đó. Hỏi cái Phật tử, gia đình Phật tử đó, thì nó nói cái bài đó là cái bài kính mến thầy, bài kính mến thầy của gia đình Phật tử tuổi trẻ mà học Phật đó, từ 5 tuổi 7 tuổi cho tới 20 tuổi đó, tuổi trẻ học Phật thì có sinh hoạt, có hát những bài hát. Khi mà các thầy tới, các thầy đến, thì gia đình Phật tử nó hát bài đó để nó chào đón quý thầy. Thế thì người ta nghe mà người ta biết cái bản nhạc đó là loại tân nhạc, mà ta nghe ta biết cái bài đó là cái bài nhân đề là kính mến thầy, đó là cái nhĩ căn mà nó có hòa hợp, nó có tác dụng cái phi vật thể, cái thành phần phi vật thể, tức là ý thức vào trong đó, thì gọi là nhĩ cầu ý thức. Rồi tỷ căn, thiệt căn, thân căn, ý căn cũng nói y như vậy. Nghĩa là 6 căn nó phải có 6 thức. Không có 6 thức thì 6 căn nó vô dụng. Thí dụ như con người mà chết đó, con người mà gọi là con người đã đứt hơi, đi hơi rồi đó, thì 6 căn vẫn còn đó. Con mắt còn đó, lỗ tai còn đó, lỗ mũi còn đó, cái lưỡi còn đó, cái thân còn đó, cái ốc còn đó, nhưng mà người đó không biết, là vì cái thành phần phi vật thể nó đã tách rời ra rồi, cái thành phần nhận thức của ý đó, của ý thức đó, của tâm thức đó, nó tách rời ra rồi, thành ra là căn mà không có thức thì là tức là của người chết thôi, không có tác dụng. Thế thì là đó là căn, thức và còn là trần đó, sắc thanh hương vị xúc pháp, đó là ngoại cảnh. Ngoại cảnh đó là cái đối tượng để cho người tu thiền. Càng tầng thức nó tác dụng nhau, nó diễn biến vô số cái hiểu biết ở trong con người. Do vậy cho nên con người nói nó nhiều lắm, cái hiểu biết của mình không có lường được, không có lường hết được. Tùy theo con người thông minh nhiều, thông minh ít, nghĩ ngợi nhiều, nghĩ ngợi ít, mà cái tâm của con người nếu mà lường được đó, nó có thể nó đầy hết cả hư không à? Mà tại vì nó không có phải là vật chất, nó là phi vật thể, cho nên là con người bây giờ trên vũ trụ nghĩ ngợi không biết bao nhiêu mà kể, nhưng mà nó không có đầy hư không, là tại vì nó là phi vật thể, tại vì nó thuộc về thức, thuộc về tâm, thuộc về thành phần kia bằng là vô biểu sắc. Cho nên là tâm tưởng mình nó nghĩ ngợi dữ lắm. Do vậy mà mình phải học Phật, mình học Phật để mình gom cái đối tượng, mình gom cái nhận thức của mình đó, nó trở thành là một cái phần nhận thức chủ thể, mà còn cái sắc thanh hương vị xúc ở bên ngoài đó, nghĩa là siêu vật hiện tượng đó, mình cấu tạo nó lại để mình cho một cái món nào đó là một cái đối tượng để mình tư duy quán chiếu. Do vậy cho nên là sắc thanh hương vị xúc pháp nó biểu hiện qua núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, nó biểu hiện qua bằng cái hình thức của động vật, của thực vật, của khoáng vật và của phi vật thể. Do vậy mà trong đạo Phật gọi là nếu mà mình không có biết tu thì cái tâm mình nó tán loạn. Tán loạn có nghĩa là nó duyên quá nhiều cái đối tượng, nó duyên tất cả những sáu thứ cái đối tượng đó, mà nó diễn biến ra không bao nhiêu, không có cách nào kể hết được. Nó diễn biến ra cái thiện, cái ý nghĩ lành cũng có, ý nghĩ vừa cũng có, ý nghĩ ác độc ác cũng có. Do vậy mà phải tập hợp nó lại, mình chọn cái đối tượng để mình tư duy, mình quán chiếu, để mình gột rửa cái tâm bất thiện của mình, để mình phục vụ cho một cái lý tưởng lợi mình, lợi người, lợi tất cả. Và cái đỉnh cao nhất của thiền định đó là giác ngộ và giải thoát. Cho nên tu tập đó là phải lấy cái đỉnh cao của đạo Phật là giác ngộ và giải thoát, chứ không có cái gì khác. Nếu mà là cái lý tưởng giác ngộ và giải thoát đó mà mình tu Phật đó, thì một á là tu chưa đạt đến cái đỉnh cao, chưa đạt đến cái lý tưởng mong muốn của đạo Phật. Hai là có thể là mình gọi là mình tu đó, mình tu sai. Tu sai, tu lầm, tu lạc, tu theo tà kiến của ngoại đạo, của phàm phu, mà không phải là cái đường lối chánh pháp của đạo Phật. Cho nên cái đó để ý đó, Phật tử để ý cái đó. Cho nên là tu thiền là cần thiết cho Phật tử tại gia, và quan trọng nhất cốt lõi là của những người đệ tử Phật, những người xuất gia phải tu tập thiền, phải học thiền. Mà thiền thì cái chủ thể để nhận thức đã là khó rồi, biết vận dụng cái phần chủ thể của sáu căn đã là khó rồi, mà còn nhận thức được cái đối tượng sáu trần đó để mà tư duy quán chiếu đó, thì cũng là một cái phần mà cần phải có học, có tu mới biết được, mới gom nó lại được, mới đặt nó thành cái đối tượng để mà đem mà tư duy, mà quán chiếu, để mà thiền định. Cho nên trong cái bài tôi viết đó, Thiền không riêng cho tông phái nào cả. Tôi đã ví thiền như là cái chất muối đối với nhân loại. Hễ là con người thì ai cũng cần có muối, và phải có ăn muối mới mạnh khỏe sống được. Thế cho nên là đệ tử Phật không nên dành ưu tiên cho cái tông phái của mình. Cái quan trọng là dạy đúng giáo lý. Tôi cũng xin nói thẳng, nói thật và nhắc nhở đó. Cho tới thế kỷ 21 này thì đạo Phật của ta đó, đạo Phật mà chúng ta tôn thờ đó, nó trộn lộn nhiều thứ của các cái giáo phái khác, thậm chí là của tà đạo, của ngoại đạo, mà nó vẫn có thể trộn lẫn lộn trong cái đạo Phật của ta. Cái này có, nhưng mà có khi tôi nói tôi cũng không dám nói hết. Có khi tôi muốn chỉ ra, đối với tôi là tôi chỉ ra dễ dàng thôi, nhưng mà có cái là cũng không dám chỉ thật là ngay thẳng chỉ ngay cho hết, cũng chưa dám nói. Mặc dù là nhiều người cũng nghe tôi nói rồi, cũng đồn tôi là nói mạnh nhất, nói bạo nhất, và nói liều mạng nhất, nghĩa là không sợ cái nguy hiểm, cái khó khăn nó đến với mình, người ta nói vậy đó, nhưng mà cũng chưa gọi là dám nói hết đâu, có những cái chưa dám nói hết. Cho nên cái từ mà cái điều thứ nhất là trong tôi nghĩ đây là dạy đúng giáo lý, cái này khó lắm. Nói đúng giáo lý là coi chừng, không khéo là người ta nói phê bình, chỉ trích, phỉ báng người ta, người ta không vui với mình và có thể gây những cái hậu quả nhỏ lớn thì chưa lường được. Cho nên là nói gì nói chứ cũng phải là chừa bớt á. Thành ra dạy tôi thiền là cái quan trọng là dạy đúng giáo lý. Chứ thiền không đúng giáo lý là thiền của ngoại đạo, thiền của nó thuộc về tà kiến. Mà tà kiến mà ta cũng gọi là ta tu thiền được đó. Bởi vì chữ thiền có nghĩa là tư duy tu. Người ta tu tư duy, mà tư duy theo cái kiểu mà xa lạc cũng là tư duy. Thí dụ như người ta gọi là ta tu vô vi, mà cái từ vô vi của người ta đó là chỉ là tưởng tượng, tôn thờ, quý trọng những cái ông, những cái bà, những cái con, một cái thằng gì đó, mà nó thuộc về siêu hình thôi. Chỉ thuộc về siêu hình thôi, nghĩa là cái con đó không có, cái thằng đó không có, cái cậu đó không có, cái cô đó không có, cái ông đó không có, cái bà đó cũng không có, cái đấng đó không có. Nhưng mà người ta tôn thờ, người ta quý trọng, người ta tưởng tượng, người ta lại lục, người ta giam sinh, người ta gửi gắm tâm hồn, người ta gửi gắm cuộc sống của người ta ở nơi cái vị đó, cái đấng đó, cái ông đó, cái bà đó, thì người ta cũng gọi là ta tu vô vi vậy. Ta cũng gọi là ta tu thiền, thiền vô vi cũng được vậy. Nhưng mà với đạo Phật thì cái đó không gọi là tu vô vi của đạo Phật như vậy. Cái chữ vô vi của đạo Phật là như tôi cũng có nói lướt qua, cái từ của đạo Phật ta gọi nó có 6 cái từ, mà sự thật là không có cái nào là vô vi hết á. Ta mượn 6 ý nghĩa để mà ta ví dụ cái chữ vô vi của đạo Phật muốn chỉ cái gì, muốn dạy cái gì, chứ mà tìm cái vô vi không có. Do vậy mà cái chữ vô vi trong đạo Phật đó, thì đạo Phật nó có 2 thứ pháp, một là pháp hữu vi, 2 là pháp vô vi. Thí dụ như cái pháp mà hữu vi á, thì nó có tâm pháp nè. Tâm pháp tức là cái loại pháp mà thuộc về của tâm, của cái thành phần vô biểu sắc, của phi vật thể. Thí dụ như nhãn thức, nhĩ thức, tỷ thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, mạt na thức, a lại gia thức, ta gọi là bát thức tâm vương. Cái thành phần đó, bát thức tâm vương đó, ta gọi đó là tâm pháp.
kinh điển, kinh luận đạo Phật thì gọi đó là tâm pháp. Nó có bát thức tâm vượt, có nghĩa là tám cái thức đó là ta gọi nó là cái loại pháp thuộc về tâm mà là tâm vương. À thì tâm vương nó có tám, còn cái loại pháp thứ hai đó ta gọi là tâm, cũng là tâm, cũng là thành phần phi vật thể, cũng là thành phần vô biểu sắc, mà ta gọi đó là tâm sở hữu. Tâm sở hữu pháp nó là cái pháp sở hữu của tâm, của bát thức tâm dương kia đó. Rồi cái tâm sở hữu pháp đó thì luận người ta tóm tắt đại khái nó có 51 món, có 51 món. Tâm vương thì có 8, mà tâm sở hữu pháp đó nó có 51 món. Mà nếu mà đọc ra thì tôi ngồi đây tôi nói dạ thôi, nhưng mà điều nó mất thì giờ, nó ăn qua nhiều thứ quá, nói cũng có sể. Chứ tâm sở thì vô lượng, nhưng mà tóm tắt lại tôi gọi là khái luận hay là khái niệm thì hay là đại khái ha, thì nó có 51 món. Đó là năm món biến hành, 5 món biệt cảnh, 11 món thiện, 6 món căn bản phiền não, là 20 món tùy phiền não, và có 4 món bất định, để là có 51 món mà tổng quát khai quát hết những cái tâm sở hữu pháp, pháp sở hữu của tâm. Rồi cái thứ ba đó là tâm bất tương ứng. Tâm bất tương ứng nó có 24 pháp trong luận đại thừa bất pháp, người ta tổng quát là khái lược đó, thì nó có 24 pháp. Là cái loại pháp này là nó chỉ có danh ngôn, danh ngôn giả đặc, do 3 cái pháp tâm vương, tâm sở và sắc pháp mà nó tương quan, nó tương tác với nhau mà nó hình thành là một cái loại pháp này chỉ có danh ngôn mà không có thực tế, chỉ mượn các ba cái thứ pháp kia mà nó hiển bày ra cái thứ pháp này. Do vậy mà gọi nó là pháp bất tương ứng, bất tương ứng hả, có 24 món. Thế thì tất cả những cái đó là gồm có 90 94 pháp. 94 pháp gọi đó là pháp hữu vi. Mà đã là có hữu thì đương nhiên là có vô. Đã có pháp hữu vi thì đạo Phật dạy rằng là đã có pháp hữu vi thì là nó có cái pháp vô vi. Luôn luôn lúc nào sự vật hiện tượng này nó cũng là luôn luôn là kêu bằng tương đối đối đãi nhau. Hãy có cái có là phải có cái không. Không bao giờ mà có cái có mà không có cái không mà có cái có. Cũng như là đã gọi là có cái không thì lúc nào bao giờ cũng phải có cái có. Không có cái có thì không có cái không. Ngược lại không có cái không thì cũng không bao giờ có cái có. Do vậy cho nên là 94 pháp gọi là hữu vi. Thì những cái còn lại gọi đó là pháp vô vi. Mà vô vi pháp á, thì chỉ mượn ngôn từ văn tự để mà nói, chứ còn vô vi pháp nó không có. Đã gọi là vô thì làm sao có được. Cho nên người ta dạy tu thiền vô vi bằng cái kiểu là tưởng tượng là cái đấng này đấng nọ đấng kia, ông này bà nọ gì đó, là cái đó không phải. Cái đó không phải là thiền của đạo Phật. Dù người ta gọi đó là người ta dạy thiền, dù người ta gọi đó là tu thiền, nhưng mà không phải là thiền của đạo Phật dạy như vậy. Bởi vì đã gọi là vô vi, đã là vô mà, chữ vô là không mà. Vô vi là không có tạo tác, không có làm, và không có cái gì trong đó hết, thì sao gọi là có đấng này ông kia mà nói được. Đó cho nên là coi chừng không khéo là người ta gọi cái từ vô vi đó nó không trúng gì, dính dáng gì với đạo Phật đó nha. Mà đạo Phật chỉ mượn ngôn từ để cho người ta nương vào cái ngôn từ đó để mà ta hiểu qua cái ý nghĩa của nó. Thí dụ như gọi là hư không, ta mượn danh từ hư không ta gọi là hư không vô vi, ta mượn cái danh từ gột rửa lựa mở ta gọi đó là trạch diệt vô vi, rồi ta mượn cái danh từ không cần gột rửa không cần lựa mở thì ta gọi đó là phi trạch diệt vô vi, rồi ta mượn cái ngôn từ của cái người mà tu thiền định mà ngồi sững đó, người ta gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Vô vi đó, pháp vô vi là vậy đó, là tưởng thọ diệt, diệt hết tưởng, diệt hết thọ, diệt hết ý thức, thì gọi là tưởng thọ diệt vô vi. Rồi đạt tới cái trình độ mà là như bất động đối với hiện tượng giải pháp thì ta gọi đó là bất động diệt vô vi. Và gom lại năm cái món đó không có dùng ngôn từ gì nói cho chính xác được hết, chẳng qua là mượn để mình nói ra để cho người ta nhận thức khái niệm vậy thôi. Thế thì là năm cái từ vừa nói cũng không phải là pháp vô vi, mà mỗi một cái từ nữa gọi là chân như vô vi, tại vì nó là chân như. Mà chân như là gì? Chân là bất khả khiển, như là bất khả lập. Cái pháp mà gọi là chân như đó thì nói gì cũng không trúng, mà cũng không có cái gì làm ra nó được hết, tại nó như vậy là như vậy. Dạng pháp đó là như thị tướng, như thị tánh, như thị thể, như thị lực, như thị tác, như thị nhân, như thị duyên, như thị quả, như thị báo, như thị bổn mạc cứu cánh. Vì dạng pháp nó như vậy là như vậy, anh đừng có nói cái gì hết. Nó là chân, nó là như. Thế thì gọi là chân như vô vi. Thế thì cái từ vô vi của đạo Phật là chỉ là mượn ngôn từ để cho người ta nhận thức vậy thôi, mà còn mà muốn biết thật nó là cái người đó phải tu tập, cũng như là cái người uống trà giỏi, người ta ngồi người ta nói cái hương vị trà, trà kinh chi của Đài Loan làm sao, trà là kinh chi của Đài Loan hương vị làm sao, rồi trà móc câu của Bắc Thái làm sao, rồi trà ô long của Tâm Châu làm sao, của Cầu Đất làm sao, nói vậy để cho người ta hiểu qua vậy thôi, ta có khái niệm thôi, chứ mà muốn hiểu được cái hương vị của trà thì chỉ có người uống thì mới biết được. Không uống trà là không bao giờ biết được hương vị của trà. Dù cái người uống trà giỏi có mô tả cách nào, ngôn từ luận thuyết cách nào cũng không bao giờ trúng cái hương vị của trà được. Do vậy mà trong đạo Phật là học thiền á, là phải tu thiền mới hiểu được đạo Phật. Chứ nghe nói thiền không mà không có tu á thì cũng giống như nghe nói trà ô long của Khuynh Thi, của Kinh Thi, của Cầu Đất, của Cầu Tre gì đó, nhiều hiệu ô long lắm, nhưng mà cái người nghe không bao giờ là nếm được, biết được cái hương vị thật của trà ô long. Cho nên là phải biết đối tượng thiền là gì, cái đó khó đó nha. Khó mà không phải là nói khó chứ không phải là không làm được. Đức Phật dạy cái gì người ta cũng phải làm được. Tất cả những điều Phật dạy là ai cũng có phải nghe, phải hiểu được. Và ai cũng có phải làm được. Chứ không có cái khó mà người ta làm được. Không có, Phật không có dạy cái đó. Do vậy mà tôi nhắc với Phật tử rằng là những cái gì mà thuộc về thần chú đó, mình đừng có nghe, đừng có tin. Bởi vì sao? Bởi vì thần chú là hỏi ai người ta cũng nói thần chú không có nói gì nữa được trơn. Cái đọc vậy đó rồi linh nè, cái đó không được. Đạo Phật không cần cái thứ linh đó. Tôi kêu và tôi kêu ai mới được chứ, tôi mời ai mới được, cái người đó phải là thân thiện với tôi, mà tôi mời tới là cái người đó phải giúp đỡ tôi, về phải hứa chứ, anh là ai, chị là ai, bà là ai, bà tới nhà tôi, bà biểu tôi kêu tên bà, kêu tên ông, kêu tên bà, mà tôi kêu như vậy rồi ông bà tới, mà ông bà tới để làm gì, tới giúp đỡ tôi hay là tới để rồi là phá hại gia đình tôi. Cho nên là cái thằng chú mà mình gọi là tụng kêu để linh đó, là nó giống như là mình mời người ta vậy đó, mà mình không biết người ta là ai, mà tới để làm gì, mà sự thật không biết có hay không đó. Mà ta biểu mình kêu cái tên vậy đó là có người tới đó. Đâu có thằng chú vậy là có thần thánh đó. Có thần tới, có thánh tới, có âm binh tới. Âm binh tới để làm gì mới được chứ. Tôi có cần âm binh đó không? Mà cần để làm gì? Hoặc là thần thánh gì? Ông tên gì, ông làm gì mà tôi không biết là tôi gì? Người ta dạy tôi đọc từ kêu vậy đó, cái này có các ông lại à? Các ông làm gì cho tôi đây? Mà sự thật tôi có cần các ông. Thí dụ như cái chú Đại Bi đó là mấy trăm tên gì đó, mấy trăm ông gì đó, gọi là ông là tên gì đó ha. Tôi đâu có cần gì đâu, tôi mời mấy ông. Mà mấy ông tới phải cho tôi biết mấy ông tới để làm gì mới được chứ. Vậy mà ở đây mình cứ ta dạy mình vậy đó, rồi mình tụng vậy đó, rồi mình triệu tập mấy ông đó lại. Nhưng mà theo đạo Phật thì sự thật là không có mấy ông nào hết rồi. Nếu có chăng là do mình tụng cái thì mình tưởng ha, mình tưởng riết rồi tự mình thấy. Mình thấy hình này ảnh kia, thấy ông này bà nọ vậy đó. Giống như là cái người mà yêu quá mà cứ tưởng tượng người nam, mà tưởng tượng người nữ riết rồi nằm dưới bao thấy có người nữ ở bên mình vậy đó. Rồi người nữ mà thấy người yêu, anh yêu, nhớ anh yêu mà không biết yêu ai, nhớ riết rồi là thấy có cái người anh yêu nằm ngủ bên mình, rồi nói làm thầm lì thì ở trong bụng nhau vậy đó. Rồi tưởng là có anh yêu mà kỳ thật không có anh yêu. Rồi tưởng là có em yêu mà kỳ thật không có em yêu. Thì cái đó người ta gọi là mắt đàn dưới, mắt ngủ lông công chúa, mắt bố vân vân. Cái này tôi cũng có nhắc một đôi khi. Cái đó là do mình tưởng mà ra, cái vọng tưởng mà nó sanh ra, chứ cái đó nó không có thật. Cái người mà không có mơ tưởng như vậy đó thì nằm ngủ chung với cái người mơ tưởng kia đó cũng không có cái cô nào, cái anh nào nằm gần bên hết á. Vậy mà chỉ có cái người mơ tưởng, cái người đó nó bệnh hoạn, thần kinh nó suy nhược rồi đó, thì họ thấy có anh yêu nằm bên hoặc là em yêu nằm bên, mà kỳ thật không có. Cho nên tôi nói cái này cũng là cái mà nhiều người không chịu đó. Nhưng mà tôi nói theo đạo Phật thôi, còn chịu thì cũng được hết, chứ đâu có, chứ không có ngại gì hết. Không chịu là không nghe chứ thôi. Cho nên là vấn đề quan trọng của đạo Phật là nếu mà dạy thiền thì dạy đúng giáo lý, dạy cho đúng thiền của đạo Phật. Hai là phải biết đối tượng thiền là gì. Chọn đối tượng thiền là phải có minh sư à. Ban đầu phải có minh sư, phải có thầy giỏi, thầy biết, thầy sáng suốt, có khả năng trình độ lý luận để mà phân biệt thế nào là chánh, để mà thiền, để mà tư duy, còn thế nào là tà kiến, để mà tránh, để mà bỏ. Cho nên cái giai đoạn đầu là phải nhờ có minh sư, tức là một vị thầy ta có thật học, rồi người ta có thật tu, rồi người ta mới hướng dẫn, người ta phân tích cho mình. Nhưng mà khi mà mình có một cái trình độ căn cơ, một cái trí tuệ cỡ nào đó, là mình tự phân biệt được cái nào là tà kiến để loại bỏ, cái nào là chánh kiến để mà tu tập. Điều đó ai cũng có thể làm được, mà nhất là cái người có học Phật. Trước hết là ta dạy phải chánh tư duy, phải có chánh kiến, mà phải học chánh kiến nhờ kinh điển phân tích cái nhận thức hiểu biết cái thế nào là chánh, còn thế nào là tà kiến, nhờ thầy ta dạy cái đó. Cho nên mình phải có chánh kiến, rồi tu thiền thì mình phải có chánh tư duy, tức là tu thiền đấy. Tư duy tu tức là tu thiền, Mà tu thiền thì phải có chánh tư duy, chứ mà tà tư duy thì nó thành ra tà kiến, mà tà kiến thì nó đi lạc vào cái quan đường, cái ảo tưởng, cái mê tín, cái dị đoan, cái quyển hoặc, cái thần quyền thần thoại, không có đem lại sự giác ngộ và giải thoát cho con người đệ tử Phật. Cái thứ ba là đối với tứ hoài nghi ha. Tứ hoài nghi đó là danh từ chuyên môn của đạo Phật để chỉ cho đi, đứng, ngồi, nằm đều là tu thiền được hết. Nhưng mà thông thường ấy là những người đệ tử Phật đó là chỉ được dạy tu thiền bằng cách ngồi thôi, gọi là ngồi thiền. Cho nên người ta mở cái thiền đường ra, cái thiền viện lớn vậy, người ta chứa lần là 200-300 người, thậm chí là người ta nhiều tiền người ta làm mà chứa tới cả ngàn người á để ngồi thiền á. Cái đó không cần thiết đâu. Vấn đề là mình dạy cho người ta tu, người ta tu kiểu nào có đúng chánh pháp hay không. Chứ mà mời lại tụ tập chuyện bữa ngàn người rồi gắn máy lạnh rồi đàng hoàng cho ta chịu ngồi đó. Nên ta ngồi nó thấy nó khỏe đó, ta chịu đi chùa đó. Thì cái đó nhiều khi làm còn ngon lành, còn dính chằn vậy đó. Chứ mà cái đó dễ ợt hà. Cái đó là biểu mình kêu gọi đâu đậu lại. Cái này thì mình xây cất cái chùa mình gọi là cái thiền đường. Rồi thì có gom tiền lại là mua máy lạnh gắn cỡ nào cũng được hết. Cho nên cái đó dễ ở không nhầm gì. Vấn đề là người ta dạy thiền có đúng hay không. Mà thiền mà bắt ngồi một chỗ vậy đó mới gọi là tu thiền đó là không phải. Mình kêu gọi người ta một tuần lễ lại ngồi một lần thiền không phải. Chẳng qua là nực quá thì lại đó là để cho nó mát bớt cái khí trời oi bức gì đó, chứ còn ngồi trong đó không gọi là ngồi thiền. Cũng như bây giờ nhiều người ngoại quốc họ làm những cái siêu thị lớn mênh mông, mà hãy vô đó mua đó là ở trong đó là chơi cũng được, vô ngồi ăn tô phở cũng được, hoặc là mua chai rượu nho nhỏ cũng được, mà anh cứ đi tới đi lui đi qua đi lại trong đó anh chơi một ngày anh thọ cũng không có đuổi. Nhưng mà rồi do cái đó mà người ta cũng lợi dụng cái mùa nóng nực quá đó, ở nhà nó oi bức quá đó, cái người ta đi siêu thị. Siêu thị là vô là mua gì chút chút vậy thôi, bề nào cũng mua mà, vô đó mua chút chút gì cũng được, ăn tô phở cũng được, vô đó ngồi đó rồi để mà hưởng lấy cái máy điều hòa không khí mát. Hưởng lấy cái mát đó. Thế thì dựa vào cái điều đó mình biết là ta tới đó là ta vì tránh cái nóng, ta lợi dụng cái mát mẻ ta tới, chứ không phải là ta vì một cái gì khác, cái gì cao đẹp gì khác. Nếu mà ta ăn tô phở chăng là cũng là tại vì là muốn ngồi mát buổi đó. Thế thì là nếu mà mình dạy thiền mà mình làm cái nhà thiền cho lớn thì máy lạnh cho ngon lành là mình cũng dụ người ta bằng cách đó được. Nhưng mà không, người tu hành không phải làm vậy, không cần lợi dụng cái gì vậy. Mà cái người dạy thiền cũng không cần làm vậy để mà chiêu mộ người cho đông. Cái đó là cái khó đó. Mình không cần chiêu mộ người cho đông, mình không cần làm trang bị cho mát mẻ, cho sáng khoái để người ta lợi dụng cái đó ta đi ngồi thiền. Không phải vậy. Thiền đi, mình dạy người ta đi cũng thiền được. Đi thì đi mà thiền định mà tư duy mà quán chiếu mà sửa thân miệng ý đó, người ta gọi là hành thiền. Cho nên Đức Phật Thích Ca và các đệ tử hồi xưa đó mỗi ngày đi khất thực đó chứ, mà đi khất thực người ta cũng thiền đó chứ. Cho nên biết thiền thì đi cũng là thiền, mà đứng ở đâu đó có công nhân viên gì đó, công việc gì đó, trong khi đứng người ta cũng không rời thiền định. rồi ngồi là đương nhiên là thiền định được rồi. Phật Thích Ca cũng như các đệ tử hồi xưa là ngồi ở dưới bóng cây, ở dưới lá rừng, rồi trải cái tọa cụ lên là ngồi đó, thì ngồi đó là ngồi thiền. Mà ngồi thiền đó thì cái cách đó nó đơn giản, là cái cách mà ngồi kiết giảm thì ai ngồi cũng được, cho nó không có gì quan trọng hết. Tập là được hết, nhưng mà nhất là cái tuổi trẻ thì dễ tập. Tuổi trẻ thì ngồi kiết giảm như chơi vậy, để cẳng lên cái một về mà khỏi cần có cái tay giúp đỡ để sửa cẳng gì hết. Còn cái người lớn tuổi mà từ 20 tuổi trở lên đó mà bắt đầu tập ngồi thiền đó thì phải nhờ lấy cái tay mà sửa cái cẳng, nâng cái cẳng lên để nó chồng chéo lên nhau đúng cái cách mà gọi là ngồi kiết già đó, thì cái người lớn tuổi là phải vận dụng tới cái tay để mà sửa hai cái chân. Còn nếu mà người cỡ 30 tuổi trở lên mà bắt đầu học tập là găng ạ, sửa cái hai cái chân mà nó chéo đó là nó cấn dữ lắm. Cho nên là nếu mà muốn tập là phải tập lần chừng 5 phút, 3 phút, 10 phút, lần lần kéo dài thời gian nâng nó lên, mà phải có cái khăn để độn cái chỗ mà nó cấn đấy, phải có độn mới được, chứ không là nó cấn chịu không nổi. Rồi tập lần cũng được, lớn tuổi tập cũng được, nhưng mà cực, đau chân lắm, tê chân dữ lắm, cấn dữ lắm. Nhưng mà nếu có ý tập là cũng được. Thế thì cái vụ mà ngồi mà gọi là ngồi kiết già đó thì nhỏ lắm gì cũng làm được, lớn tuổi thì hơi khó chút, phải kiên trì nhẫn nại. Nhưng mà thật sự mà nói, cái kiên trì nhẫn nại đó cũng không đem lại kết quả lớn lao đâu. Không nhất thiết phải ngồi kiểu đúng y như vậy mới gọi là tu thiền, không cần. Ngồi cái đó nó có được cái ưu thế là ngồi cái đó là nó quen rồi đó, là cái ngồi tuổi trẻ là cái lưng nó thẳng, con người nó thẳng, nó không co quắp con người, nó không có bị đè nén cái bộ phận trong cái ruột của mình, cho nên là nó giữ được cái thăng bằng của con người và của sức khỏe trong cái bụng, không bị đè nén một cách bất hợp pháp, nó không sinh ra cái thứ bệnh tật. Thế thì cái ngồi kiết già mà của tuổi trẻ đó, cái tuổi mà dưới 60 đó, 65 cũng còn cần thiết cái đó. Nhưng mà nếu mà tuổi già hơn là không nhất thiết bắt buộc phải ngồi kiết già sững trong một cái tư thế kiết già, mà có thể là mình mua cái ghế mà tôi thường nói nó diễu nó dẫn, là cái nếu mình có tiền mình mua cái ghế cái kiểu mà của tổng giám đốc, các cái xí nghiệp và các cái đại gia, các xí nghiệp công ty của người ta là tổng giám đốc là ngồi cái ghế ngon lành lắm, cái ghế nệm mà êm mà quay tứ phía, mà nếu mà cần dựa là dựa chiên lại ra cũng được, vừa hơi ngã lại sao cho khỏe lưng cũng được, mà nó có cái đồ điều chỉnh, nó có cái chốt điều chỉnh nên nó ngồi điều chỉnh thẳng, ngồi thẳng đứng lên cũng được. Cho nên nếu mà mình có điều kiện mà khá giả đó ha, không phải khó khăn lắm á, mua cái ghế thứ của tổng giám đốc rồi ngồi thiền xuống dữ lắm, ngồi cái lưng nó sững đứng thẳng, vừa khỏe mà cái nệm ngon lành. Cái này ví dụ tôi đang ngồi đây nè, tôi mua ghế tổng giám đốc, cái này Phật tử cho thì mình để tiền để mình mua, chứ nó có khó gì lắm đâu. Hồi xưa Phật Thích Ca không có lấy tiền cho nên là không biết được mua, còn bây giờ Phật tử cho thì mình để ra một cái số đó vậy thôi, mình mua cái ghế đó mình ngồi thiền rất là tốt. Tuổi già trên 60 mà có cái đó mà ngồi thiền thì ngon lành, không cần phải ngồi cái già cực khổ gây cấn cái chân. Mà riêng về tôi thì tôi nhắc nhở Phật tử là mình có quyền đổi tư thế, nếu mà cái chân mình nó cấn thì mình có quyền đổi tư thế rồi mình tư duy lại. Vấn đề là mình đặt cái đối tượng mình tư duy quán chiếu là cái gì, cái đối tượng đó là mình quán thế gian là vô thường ư? Đấy, thay đổi tư thế ngồi rồi cái tiếp tục cái đầu đề thế gian là vô thường, quốc độ nguy thí, để mình thấy rằng là ví dụ như nước Nhật, cái đất nước văn minh vậy đó, người ta kiến thiết vậy đó, cơ giới điện tử vậy đó, mà nó sụp đổ cách dễ dàng vậy, thì mình dựa vào cái sụp đổ của bên Nhật, dựa vào cái sụp đổ của đất nước Haiti lúc nọ, dựa vào cái sụp đổ của đất nước Indonesia và Ấn Độ với cái đảo Colombo đó, và cái bệnh gì đó, thì mấy cái đó, cái sụp đổ đó là mình tư duy quán chiếu, tôi gọi là thế gian vô thường, quốc độ nguy thí là vậy đó. Thế thì là mình thay đổi tư thế rồi mình cũng vẫn tiếp tục mình quán chiếu như vậy. Do vậy cho nên không nhất thiết phải sững sờ. Sững sờ là để cho những cái người mà ta có thể tu sai lạc vào cái vô tưởng định, hoặc là người ta muốn tu vào viên tận định thì lúc đó người ta còn sững sờ, chuyện đó là chuyện riêng của người ta. Còn như mình tu thiền á, thì mình quán thế gian vô thường, quốc độ nguy thí, mình lấy những cái động đất của các nước trên thế giới mà tư duy quán chiếu, đã thấy sự mục mở, sự rệu rã, sự hư hoại của sự vật hiện tượng là rất là mong manh tạm bợ. Thế thì đi đứng nằm ngồi đều quán chiếu được hết, đều tư duy được hết. Tứ đại khổ không, mình quán cái thân tứ đại này nè, cái thân ngũ ấm này, cái thân thất đại này là vô ngã, thì mình đi đứng nằm ngồi đều quán chiếu được hết. Đấy, do vậy cho nên là mình không nên cố chấp. Không nên cố chấp là phải có cái thiền đường lớn, ngồi lần cả một ngàn người, hai ngàn người, rồi cũng không cần phải tìm kiếm tiền cho nhiều để mình trang bị máy lạnh. Không cần, bởi vì cái thiền không nhất thiết là phải tập hợp lại để ngồi đó, ngồi có hàng cho đẹp, không phải vậy. Mà mình dạy làm sao cho người ta nghe rồi ta về ở trong nhà người ta mà ta vẫn tu thiền được. Thậm chí người ta đi làm ăn cái gì đó mà ta vẫn không rời cái quán chiếu tư duy, ta không rời thế gian là vô thường, quốc độ là tạm bợ, tứ đại là khổ không, ngũ ấm là vô ngã, vạn pháp luôn luôn là sanh diệt, biến dị thay đổi. Thì đi đứng nằm ngồi bất cứ ở đâu, làm ngành nghề gì ta cũng thấy được cái đó, để ta không đam mê, ta không lưu luyến, ta không bị vô minh nó sai sử, để ta cắt đứt cái dục vọng. Thế thì đi đứng nằm ngồi đều được gọi là tu thiền. Cái đó là cái khó nghe đó nha. Cho nên đối với hoài nghi, đi đứng nằm ngồi cách nào là quan trọng. Tại sao? Cách nào cũng quan trọng. Và trả lời tại sao không? Là dễ thôi. Là tại vì nếu mà ngồi mà nghĩ ngợi đi giết người cướp của mà bị bắt ở tù, thì nằm mà đi nghĩ ngợi cái việc là giết người cướp của cũng bị bắt ở tù y như vậy. Tại sao là vậy đó? Đó là cái câu là tại sao, cái nào là quan trọng, tại sao đó hả? Là vậy đó. Ngồi đàng hoàng rồi bàn bạc một mình, tự nghĩ một mình hoặc bàn bạc với một người nào đó là tối nay 7 giờ tụi mình đi ra thành phố, ra chỗ đông người để len lỏi, để làm cái chuyện mà gọi là cướp của. Mà nếu mình cướp mà ai đó kháng cự, mình có thể giết. Thế thì là nếu mà ngồi mà nghĩ ngợi mà bàn bạc làm việc đó, bị bắt, bị ở tù chung thân, thậm chí bị tử hình, thì giá như mình nằm mà mình nghĩ ngợi mình làm cái việc như vậy rồi cũng bị bắt, cũng ở tù, cũng có khả năng tử hình giống nhau. Do vậy cho nên cái vấn đề là cái đầu, cái trí, mình nghĩ cái gì để mình làm cái gì. Nằm mà nghĩ thiện mà làm thiện thì cái công dụng nó cũng giống như ngồi mà nghĩ thiện làm thiện vậy. Nằm mà nghĩ ác làm ác thì nó cái công dụng nó cũng giống như ngồi mà nghĩ ác làm ác vậy. Do vậy cho nên là thiền cũng là là không nhất thiết là phải ngồi sững đâu. Đấy. Đó là tôi mới diễn tả dựa trên cái phần mà hỗ trợ thêm cho cái cách nhận thức bài thơ đó nè, gọi là cái phần trực chỉ đề cương. Bây giờ ta đọc thử cái bài thơ, đọc cái bài thơ rồi ta thử theo dõi và nhận định từng ý coi mình có thể hiểu được hay không. Bây giờ tôi đọc thử cái bài ha. Cái bài này là cốt là để làm cái đề tài ấy mà. Cái nhan đề để mà mình ghi những cái ý tứ vào đây để mà triển khai cái đề tài là luận về thiền na. Luận về thiền na, Phật tử để ý, tăng ni trẻ để ý. Nếu tôi giới thiệu thêm là cái kinh mà Như Lai Viên Giác Diệu Tâm á, trong đó có dạy cái pháp môn tu của người tu sĩ là tu về Samatha. Hai là Tâm Ma Bát Đề. Ba là thiền na. Ba cái pháp môn đó, một là Samatha, hai là Tâm Ma Bát Đề, ba là thiền na. Ba cái tên đó là phương pháp tu rất là hữu hiệu của những người đệ tử Phật xuất gia cũng như tại gia, tại gia cũng như xuất gia. Ở đây là luận về thiền na nè, cái chữ thiền na là mình lấy theo kinh đó, kinh Viên Giác Diệu Tâm, Như Lai Viên Giác Diệu Tâm. Cái pháp Samatha là ta dịch là chỉ tức là buông bỏ, là ngăn chặn, chặn đứng cái nguồn tư tưởng lại, buông bỏ hết tất cả những cái gì nhớ nghĩ của quá khứ, tưởng tượng ở tương lai. Là khi mà mình gọi là mình cái người đệ tử Phật mà mình học tu thiền á, thì cái công việc đó là đầu tiên á là mình phải tập buông bỏ, gọi là Samatha, tức là tu chỉ đó. Những cái vui mừng buồn giận thương ghét phải quấy hơn thua tốt xấu của quá khứ, nghĩa là từ trước tới đây phải buông bỏ. Và những cái thành công rực rỡ hay là sợ thất bại trong tương lai, nghĩa là cái gì của tương lai cũng nhân dứt ở đây, không có tưởng tượng nữa, không có tưởng tượng những cái thành công hay những cái thất bại hay những cái thương cái ghét cái những cái sợ hãi gì vân vân của tương lai, phải chẳng đứng ngay đây. Thế thì cái pháp đó gọi là pháp chỉ là chặn đứng quá khứ, ngăn dứt tương lai, tất cả những cái tổn nên hư phải quét tốt xấu thương ghét vui mừng buồn giận, quá khứ tương lai đều ngăn dứt đều bỏ hết. Do vậy cho nên là nhân cái chỉ này tôi cũng nhắc với các Phật tử lại với tăng ni đó, mình học đạo mình hành đạo rồi mà mình tiếp nhận sự mình ấy, mà mình gặp những cái thành phần mà nói chuyện đạo với mình mà không có hợp với ý tứ mình đó thì đừng có cãi nữa, chỉ đi vận dụng cái phương pháp chỉ, mình ngăn nhất mình chẳng đứng thì mình không nói nữa. Giống như mình chịu thua vậy mà kỳ thật mình không có thua, tại mình chỉ, mình sẽ ba tha, mình không nói nữa, để cho nó khỏi cái ý niệm mà vui mừng buồn giận thương ghét bất bình bất mãn lẫn nhau. Mình muốn ngăn dứt cái đó, mình muốn bỏ cái đó, mình muốn dập tắt cái đó, mình lờ cái rồi mình tìm cách mình đi chỗ khác, thí dụ vậy. Chứ không phải mình sợ, không phải mình thua hay là mình ghét, không cần ghét. Ghét là mình bị trần sao quạt. Đó là cái phương pháp chỉ, mình có thể vận dụng nhiều cách vậy đó. Cái nào không hợp ý, không có lợi lạc cho mình nên là mình chẳng đứng, không nghe nữa. Mà nếu mình vui vẻ mình gọi là Samatha đi, thôi cái vấn đề này Samatha đi. Tức là mình đề nghị không nói nữa. Nếu mà bạn bè mình vui thì mình nói ra rằng là chúng ta Samatha cái này, nghĩa là không nói với cái đề tài đó nữa. Còn nếu như mình biết rằng là bạn bè mình không vui thì mình tự Samatha bằng cách nghĩa là vài câu cho nó qua lè, cái rồi mình rút lui mình kiếm chỗ khác mình chơi, hoặc là mình đi thiền hành, hoặc là mình đi xem hoa, xem cảnh, xem suối nước chảy, thông reo, thí dụ vậy, để mà cắt đứt cái việc mà bình luận những điều không dĩ, thì cái đó là Samatha. Cái thứ hai là Tama Bát Đề, gọi là tu quán. Quán là quán chiếu, tức là mình đặt cái đối tượng để mà mình quán chiếu. Thí dụ mình đặt cái đối tượng là quốc độ nguyên thủy, quốc độ nguyên thủy, thì mình đặt cái đối tượng là mình tưởng tượng, hoặc là mình thấy trực tiếp ở trên bằng con mắt của mình, hoặc là mình thấy trên hình ảnh của tivi, của internet, là các cái trận động đất ở các nơi ghê gớm quá, khủng khiếp quá, thì dựa vào những cái hình ảnh mà mình thấy đó hỗ trợ cho mình về cái cách quán chiếu về quốc độ nguyên thủy, về thế gian vô thường. Đó là ta gọi là quán chiếu đó. Quán chiếu nó khác như tưởng tượng, nó khác như kêu bằng quán tưởng. Quán chiếu nó khác như quán tưởng. Quán tưởng là ví dụ như là cái hình thức mà cái người nam mà nhớ em yêu tưởng tượng đó, cái đó cũng gọi là tưởng mà quán tưởng đó. Rồi người nam gặp em yêu, còn người nữ mà tưởng tượng anh yêu á, tưởng riết là thấy là có vậy, mà cái đó là do tưởng tượng rồi nó sinh ra, cái thần kinh nó hư rồi thấy nó vậy chứ nó không có thiệt. Cho nên cái quán tưởng nó có thể dẫn mình đi tới cái chỗ mà lệch lạc, sai lầm, nó đưa mình tới cái chỗ quyến hoặc quan đường, nó đưa mình tới cái chỗ mê tín dị đoan. Thành ra cái quán tưởng đó thì cảnh giác. Còn cũng dùng cái hình ảnh gì đó, một cái đối tượng đó để mà mình quán chiếu, để mình soi rọi, để mình nhận thức á, thì cái đó gọi là quán chiếu. Thí dụ như mình thấy một cái xác chết của ai đó, nó sinh lên, tình cờ mình gặp cái lần nào đó mình gặp cái xác chết của ai đó chết sình lên, mặt mày xanh bầm tím mà nó sình lên, hoặc là mình hoặc là tình cờ mình thấy cái người tại hơn chút nữa là nó rã ra, cái xác chết nó rã ra, thế thì do cái tác động mà do mình tình cờ mà mình thấy đó, rồi về rồi mình tu tập đó, thì mình vận dụng cái hình ảnh đó mà mình quán chiếu để mình soi rõ, rồi mình không phải thấy cái của người ta mình sợ hay mình chê hay mình khinh gì hết, mà mình nghĩ rằng là cái thân của người đó đã bị sình dậy, bị rửa ra, bị tan rã như vậy, thì mình cái thân của mình đây rồi đó, nếu mà không khéo nó cũng bị chết, rồi cũng bị bầm tím, rồi cũng bị rửa ra, rồi có thể là cũng có giò tửa nữa, rồi cũng có thể là bị chim chóc nó ăn từng miếng thịt nữa, vân vân. Trong đạo Phật ta gọi là cửu tưởng quán. Quán chiếu nó có 9 cái giai đoạn gọi là cửu tưởng quán. Lấy cái đó mà soi rọi lại, thấy người mà để nghĩ tới thân phận mình, để chi, để cho mình tránh bớt những cái tham lam, cái dục vọng của bản thân, của những cái ý tưởng dục vọng sai lầm. Thế thì cái thứ hai tôi gọi là tâm ma bát đề, tức là quán chiếu. Cái thứ ba là cộng với cái quán chiếu đó là cộng với cái tư tưởng. Cái tư tưởng của mình là cái thuộc về cái phần mình, thuộc về tâm, thuộc về ý. Nó là cái phần mình vô biểu sắc, nó thuộc về cái phần mình kêu bằng phi vật thể. Nhưng mà nó rất là mạnh, nó là chủ động trong cái việc mà samatha tâm ma bát đề. Cho nên là dùng cái tư duy quán chiếu đó mà nhận thức được cái mà là nó đưa mình tới cái khả năng mà mình có thể nhận thức của ta, của quán chiếu và của chỉ, tức là dùng cái tâm thức của mình mà tổng kết và soi rọi lại cái samatha và cái tâm ma bát đề, tức là hai cái món trước. Thế thì cái cách tu thiền là nó có ba món: samatha, tâm ma bát đề và thiền na. Thiền na là tư duy tổng hợp của cái quán chiếu, của cái chỉ của cái samatha. Bây giờ cái bài ha, đọc cái bài. Con ơi, con phải học thiền. Tông phong thức tử gắn liền thiền na. Thiền na là gốc Phật gia, tư duy quán chiếu nhận ra chánh tà đấy. Bốn câu này nếu mà các Phật tử cũng như là tăng ni trẻ mà dụng ý mà nghiệm, mình là nghiệm ra hết à. Chỉ có cái là không có tu thiền, không có tập samatha, không tập tâm ma bát đề, không có tập thiền na thì nghe không hiểu. Chứ mà nếu mà có tập, dụng ý tu tập samatha, có dụng ý tu tập tâm ma bát đề, có tập thiền na ít nhiều là nghe cái bài này là hiểu liền. Con ơi, con phải học thiền. Tông phong thức tử gắn liền với thiền na. Thiền na là gốc của Phật gia, tư duy quán chiếu nhận ra chánh tà. Nhờ có thiền na, nhờ có quán chiếu, nhờ có tư duy, nhờ có chỉ samatha mà cái gì tà, cái gì chánh thì mình nghe qua cái mình biết, mình thấy qua cái mình biết, mình nhận thức là biết ngay cái nào chánh nào tà. Cho nên là đọc bốn câu này phải vận dụng cái thiền, gửi gắm cái tâm hồn, cái nhận thức của mình vào ha, thì mình mới có được cái lợi ích. Còn bằng không là đọc cái câu này gọi là phớ phớ gì, phớ gì, không có anh yêu, không có em yêu gì trọi trên, nó đâu có mê. Phớ là phớ như của vũ trụ, đọc cái bài phớ nghe mấy em mê. Lãnh lùng trước phụng xã, xóa màn lan, vàng đất khe ai khéo điểm trang. Mấy điểm chân mày khoe sắc lục, hai bên tay áo phủ xiêm vàng. Hải đường xương đụng thêm tươi tốt, thực dục mưa nhừng lại dễ dàng. Ước đặng hình này hay cử động, bao quản công ai đúc nhà vàng. Ôi, bài thơ mà đọc, bài thơ của Trụ Dương mà dê mình đứng qua đó, là ai đem ra đọc có thấy nó cũng có cái hay của mình. Ước gì mình cũng muốn làm được bài thơ vậy để nói với em yêu. Thì cái đó ta gọi là thơ thế gian, ta mới ưa, ta mới thích. Còn cái, mấy cái câu này mà mình gọi là thơ, chẳng qua là người ta không cãi, ta không cự gì vậy thôi chứ. Chứ cái này là kinh điển. Con ơi, con phải học thiền, tông mong thích tự gắn liền thiền na. Thiền na là gốc Phật gia, tư duy quán chiếu, nhận ra chánh tà, nhận ra thiện ác, đúng sai, biết điều, biết đâu kiến hoặc, đâu là tầng xa, nhận ra tư hoặc cùng là vô minh, thủ phạm, giết người không giao. Ôi, cái này gọi là thơ cũng được, nhưng mà gọi là thiền thơ. Cái bài này nếu mà tăng ni trẻ mà chịu học là học nhiều lắm. Nếu Phật tử mà chịu học cũng học nhiều lắm. Nhiều cái đề tài mình tư duy dữ lắm ở trong này nè. Nhận ra thiện ác, đúng sai. Đó, rồi thì mình hiểu thiện chưa? Mình là Phật tử mà cái chữ thiện mình hiểu chưa? Mình là tăng ni trẻ mình có hiểu chữ thiện là gì chưa? Còn mình hiểu thế nào là ác chưa? Đó, thì cái này là mình học theo quyền giác thiền sư, là chữ thiện đó là ta gọi là tăng ít nha. Còn chữ ác là có nghĩa là tổn giảm. Các cái môn luận đều ta nói vậy hết đó. Thiện là gì? Thiện là tăng ít. Ác là gì? Ác là tổn giảm. Tổn giảm là sao? Là việc làm ra nó có hại cho mình, hại cho người, hại cho tất cả nhân quần xã hội. Nó gây đau khổ cho mình, cho người, cho tất cả nhân quần xã hội. Thì cái việc làm đó, cái lời nói đó, hành động đó, ý nghĩ đó, ta gọi là ác. Vậy thì câu thiện là gì? Thiện là tăng ích. Tăng ích là cái ý nghĩ đó là lợi mình, cái lời nói đó lợi mình, cái việc làm đó lợi mình, lợi người, lợi tất cả nhân quần xã hội. Thì ta định nghĩa cái chữ thiện là có nghĩa tăng ích là vậy đó. Thì nhận ra thiện ác đúng sai, biết đâu là kiến hoặc đâu là trần xa. Cái này là tôi nói nhiều lắm rồi đó. Thí dụ như mình học đạo rồi mà mình đi luận đạo, mình nói chuyện với bạn bè ngồi trên một chiếc xe chẳng hạn, mà người ta bắt đầu ý kiến với mình đó là mình có thể sanh ra bị cái trần xa hoặc. Trần xa hoặc là cái sự sai lầm đó, cái bực bội đó, cái đau khổ đó, cái nguyên nhân đau khổ đó không phải là do mình làm, mà người khác nói, người khác làm, mà mình nghe mình bực bội là cái tâm mình nó mất cái chánh niệm, nó mất cái thanh tịnh, thì cái đó gọi là trần sa hoặc. Thí dụ như cái tánh mình là cái tánh của người lớn già xưa, mà bây giờ mình nghe trên xe mình hát cái bản nhạc giật gân, cha yêu anh không yêu em, yêu em anh không yêu em yêu anh, nghe cái đó mình bực bội. Giờ có thứ nhạc nói vậy đó, ta đã yêu không à, mà la hơ hả vậy đó, mà tuổi già nghe cái đó không chịu, bực bội, cái đó gọi là tăng sa hoặc. Cho nên là tôi mà có khi tôi thuê một chiếc xe tôi đi đâu đó, là tôi giao trước tôi hỏi chứ một huynh đệ, tôi hỏi là anh tài xế, huynh đệ có phải là lên xe mà không mở nhạc có được không? Nếu tôi yêu cầu không mở nhạc, huynh đệ có thể làm điều đó được không? Chấp nhận được không? Thì chịu được là tôi mới muốn. Chứ mà anh lên xe là anh mở nhạc suốt từ khi lên xe tới chỗ đi chỗ về đó, là cái xe đó tôi không vào, không thuê. Tôi chịu không nổi. Tôi có mua chiếc xe cho trường tôi làm hiệu trưởng đó mà. Tôi đi nay cũng là 10 năm gì đó không nhớ. Dính viết từ khi mua cho tới khi mà cho tới bây giờ tôi lên núi này là không bao giờ tôi nghe nhạc. Tôi không bao giờ tôi cho tài xế mở cái gì mà bằng cái gì hết. Tôi ngồi thì trong đó tôi ngồi thiền không á. Cho nên là radio cũng radio tự động đó chứ. Anten rồi bấm nút cái nó lên rồi radio rồi mở radio tự động tự nó đà đài đó. Mà dính viết không bao giờ tôi nghe một lần. Điều đó là điều có thiệt. Bởi vì tôi nghe nhạc là tôi nghe nói này kia đó là nó sanh ra trần sa hoặc, tôi không chịu được. Tôi có cái vui của tôi. Tôi có cái bài thơ là tu chẳng tìm vui cũng được vui, vui tâm vui cảnh, lánh vui cười, vui trời xanh ngắt, vui trăng sáng, vui bóng thông rừng, vui tự vui. Tôi tự có cái vui của tôi không cần tìm cái vui ở bên ngoài, tôi không cần nghe nhạc, tôi không cần thấy múa, thấy hát, mà tôi vẫn có cái vui. Đó. Do vậy cho nên là cái vấn đề thiện và ác đó là mình phải định kiến cho được, rồi kiến hoặc tư hoặc trần sa hoặc ha. Kiến hoặc tư hoặc là tôi nói hôm nay nhiều lắm rồi, nói trong cái giáo lý tôi đế thì nhiều lắm rồi. Đó, nhận ra thiện ác đúng sai, biết điều kiến hoặc, biết đâu kiến hoặc đâu là trần sa, nhận ra tư hoặc cùng là tư hoặc đó, kiến hoặc tư hoặc đó ha, cùng là vô minh thủ phạm giết người không giao. Vô minh nó gồm có tam tế, vô minh nghiệp tướng, năng kiến tướng và cảnh giới tướng, là ba cái niệm vô minh vi tế nhất gọi là tam tế. Rồi lục thô thì cũng giảng rồi, lục thô rồi nó nảy sinh ra trí tướng, tương tục tướng, chấp thủ tướng, cái danh từ tướng, khởi nghiệp tướng, nghiệp hệ khổ tướng. Sau cái món đó là cũng từ cái ý niệm vô minh vi tế đó mà nó nảy nở, nó lớn dần ra, gọi là lục thô. Chứ thô là thô phù, là to lớn, và tam tế là những cái nhỏ nhặt ban đầu ở trong ý niệm, gọi là tam tế lục thô. Thành cái bài này mà tăng ni trẻ mà không học á, là đọc vô là chửi tôi thôi à, nói cái thằng cha già này nó viết cái gì mà khó dữ vậy, đọc ra không hiểu gì hết. Mà vì là tôi muốn cho tăng ni học, cho nên là những cái chữ mà tôi cần đóng mở hoặc kép đăng nhăn vậy đó là để nhắc nhở rằng tăng ni trẻ phải chú ý những chữ đó, Phật tử có đọc là phải chú ý những chữ đó. Bởi vì các vị hỏi thiện là gì các vị nói không có được, hỏi ác là gì các vị nói không có được. Cho nên là những chữ đó là tôi thường đóng mở một kép lăng nhăng ly di vậy đó là có ý hết á. Biết đâu kiến hoặc ha, đâu là trần sa, đều là những chữ nhắc nhở không đó. Nhận ra tư hoặc cùng là vô minh thủ phạm giết người không giao, là tam tế lục thô đó. Nói tới vô minh là phải nói tam tế lục thô, chứ nói cái từ vô minh mà các vị không học về tam tế lục thô thì các vị nói cái đó là nói cho ta nghe dẫn chứ nó đâu có đi sâu được cái triết lý của đạo Phật. Anh do thiền thấy biết duyên do, thiền định là thấy biết này nha, do thiền mà thấy biết duyên do. Bởi vì thiền định là một phương pháp tư duy quán chiếu rất là tận cùng của trí tuệ, nó phát triển là cái trí tuệ đến tận cùng. Do thiền thấy biết duyên do, vui nhiều là bạn mà khổ to là thù. Trong nhân biết quả con ơi, thiện thì ta lấy mà ác thì ta xa. Đó, tu thiền là vậy đó. Cho nên cái bài này nếu mà tăng ni trẻ cũng như Phật tử mà để ý thì mình lấy được nhiều cái cần thiết cho cái trên con đường tu học của mình lắm đó. Do thiền mà thấy biết cái duyên do, cái duyên do đó là nguyên nhân của đau khổ, hay là cái duyên do đó là nguyên nhân của an vui, là do thiền định mà ta biết hết à. Vui nhiều là bạn mà khổ to là thù đó. Cái duyên do mà làm cho ta vui á là thiền định đúng là bạn, mà cái duyên do nào mà làm cho người ta sinh ra là buồn giận yêu thương thất vọng thất tình đó, cái đó là thù, cái đó là nên bỏ. Trong nhân biết quả con ơi, thiện thì ta lấy mà ác thì ta xa. Đừng ngồi lóc ngóc như là cốc vậy đó, cốc mà trời mới mưa đó, như nhái ảnh đương bồ tọt rồi đó, trời mới mưa nó ngồi lóc ngóc vậy đó. Đừng ngồi lóc ngóc như là cốc ngồi trọn kiếp tàn đời mình được chi. Cho nên thiền không phải chút kinh thiết là phải tụ tập lại cả ngàn ngồi một lần vậy, không phải đâu.
Thiền sư dạy cho người ta, giảng cho người ta, hướng dẫn người ta, ta về nhà mà ta vẫn tu thiền được. Người ta đi dài dài ngoài đường, người ta hướng gió mà ta vẫn thiền được. Thậm chí là người ta đi xem hoa mà ta vẫn thiền được. Còn có khi người ta bón phân, ta nhổ cỏ, nhổ cái loại cỏ nhỏ cho kiểm cho qua đó mà này người ta cũng thiền được. Rồi người ta nấu ăn người ta cũng thiền được, lặt rau người ta cũng thiền được. Có khi là đem quần áo ra bỏ vô trong cái máy giặt, giặt đồ mà người ta cũng thiền được. Rồi dọn cơm ăn mà ngồi ăn mà vợ chồng ăn con cái ăn mà có khi người ta cũng nói là thiền na không á. Người ta cũng có tính niệm được đó, bởi vì cái tầng sau mặt người ta không thể nói nữa, người ta không nghe nữa. Samatha, những cái bất bình, bất mãn, bất nhĩ, ta bỏ qua. Thế thì ngồi ăn cơm giữa vợ chồng con cái, người ta cũng học thiền được đó. Chứ không phải là đừng mở cái lạnh ra, rồi ngồi cả ngàn người vậy đó, gọi là tu thiền. Không, không trúng đâu. Cái vụ đó là gì, khi người ta lợi dụng cái đó hoặc là ta thích cái đó để cho nó khỏe là ngồi giống như là nói chuyện suy thị nãy vậy đó. Như Lai khuyên hải tư duy tức là tu thiền, đừng ngồi lóng ngóng như là cốc ngồi cõng kiếp tàn đời được chi. Như Lai khuyên hải tư duy, lời thầy lời Phật lời ma biết liền. Mình tư duy thì mình quán chiếu, rồi mình thiền na tức là samatha, tâm ma đắp đề. Thiền na mà có vận dụng cái đó là lời của ma dương nó nói mình nghe mình biết liền, lời của thầy chánh là minh sư nói mình nghe biết liền, lời của tà sư nói mình nghe mình biết liền, lời Phật ý kinh mình nghe mình biết liền, lời của ngoại đạo tà giáo mình nghe mình biết liền. Nếu mình có học thiền định, mình có thiền định rồi thì là y như mình có một cái tấm kính chiếu yêu vậy đó. Kính chiếu yêu của những cái người mà đạt đạo, người ta truyền trong đó có ẩn chứa cái ý niệm thần thông thần. Nếu con người đó mà được cái lấy kính chiếu mà gọi thì cái cốt tủy của họ là cọp hay là sư tử hay là rắn hay là ông đường quan hay là cái ông quan bất chánh gì đó nó hiện hết ra, hoặc là con người mà có cái tâm ác thú dữ dằn gì đó nó cũng hiện hết ra. Đó là cái công dụng của cái kính chiếu yêu. Nhưng mà cái đó là tự nhiên giả tưởng thôi, chứ không có kính chiếu yêu Phật. Mà mình học Phật kỹ rồi đó là mình không có được ai cho mình cái kính chiếu yêu bằng cái khuôn của cái chánh, nhưng mà cái trí tuệ của mình nó trở thành cái kính chiếu yêu. Nghe người ta nói là mình biết ta tà sư hay là minh sư, thấy người ta làm là mình biết đó là cái người kinh doanh trời Phật hay là người ta tu hành thiện, mình biết liền. Có người nói ra là nói là nghe mình biết là mấy người này là kinh doanh trời Phật, kinh doanh thánh thần. Còn cái người nào mà nói mà có hướng dẫn đi con đường chánh đạo để giải thoát cho họ, mình nghe mình cũng biết cái đó là chuyện có thiệt. Như Lai khuyên hải tư duy, lời thầy lời Phật lời ma biết liền. Thành ra là cái bài này nếu mà ai đó cho rằng hay thì cũng là hay đó, nhưng mà rằng hay thì cũng gọi là hay, mà nghe ra ngậm đắng nuốt cay thế nào ấy. Còn ai đó là nghe phát ghét nghe phát ghét thì dục cái cuốn này đi, dục cái cuốn này cũng được, bởi vì nói cho mình nó nhói cái ý của ta, gần như nó chọc cái trái tim của ta thì dục cũng không sao. Cho nên là tôi mới quả biết rằng là vũ trụ tôi ngay vô rồi cũng đoạn, tháng qua ngày nhìn sự vật hiện tượng thú vị tôi cười và biết rõ tôi nói gì cũng không bao giờ trúng. Cho nên cái bài mà tôi vừa giới thiệu với các vị đó, ai đó nghe là hay cũng có, mà ai nói chê dở cũng có, còn có người nào nghe là họ chửi, họ mắng giết cái thằng tên già, cái thằng bệnh, đồ chú ngục, ngu, không hợp ý ta, người ta dục cũng được. Do vậy mà tôi xác định rằng là nói gì cũng không bao giờ trúng là vậy đó. Trúng là cái tính với ai, trúng chứ cái tâm trạng người nào, thành phần nào, người đó đạo gì, người đó tu cái cầu cái gì. Thế thì nó tùy theo người, tùy theo đối tượng mà gọi là trúng hay không trúng. Tôi nói cũng dài quá, tính nói chuyện tiếng hồ thôi. Mà nói rồi nó quên, quên rồi nói hoài, có lẽ là nói nhiều quá, tôi xin lỗi. Lần ở đây vậy, chúc tất cả an lành và tinh tấn.